Tại Paris RFI Tiếng Nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ, Minh Anh xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 5 năm 2011.
Một cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc giết khi mới sinh con chưa đầy tháng.
Lạm phát của Việt Nam sẽ lên tới gần 20% trong tháng 5.
Chính phủ Nhật thành lập Ủy ban độc lập điều tra về tai nạn hạt nhân Fukushima.
Tại châu Âu, khói của núi lửa Iceland làm xáo trộn lưu thông hàng không.
Paris khẳng định được Bắc Kinh ủng hộ trong việc giành chiếc ghế lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Bắc Triều Tiên dứt khoát không cải tổ kinh tế theo kiểu Trung Quốc.
Quá khứ phát xít của Hungary bị công lý phán xét từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm chi tiết.
Kính thưa quý vị, bi kịch mới của phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài lại xảy ra tại Hàn Quốc. Một cô dâu người Việt bị chồng Hàn Quốc giết chết khi vừa mới sinh con chưa đầy tháng. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin của cảnh sát Hàn Quốc sáng nay cho biết một phụ nữ người Việt đã bị chồng sát hại. Nạn nhân được xác định là cô Hoàng Thị Nam, 23 tuổi, đã bị chồng đâm chết tại nhà ở Cheongdo, một huyện nằm ở Đông Nam Hàn Quốc. Cảnh sát địa phương cho AFP biết người chồng được xác định mang họ Im, 37 tuổi, đã dùng dao giết vợ trong một cuộc cãi lộn giữa hai người. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm để điều tra. Được biết cô Hoàng Thị Nam kết hôn và theo chồng về Hàn Quốc hồi tháng 4 năm 2010. Khi cảnh sát đến nhà thì đứa bé mới sinh 19 ngày còn đang nằm khóc bên cạnh người mẹ trong vũng máu. RFI đã liên lạc với bà Phạm Thị Cẩm Giang thuộc Trung tâm Bảo vệ quyền phụ nữ tại Daegu, Hàn Quốc. Bà cho biết thêm chi tiết về sự vụ như sau.
Chị đó tên là Hoàng Thị Nam hay là Hoàng Thị Năm gì đó, được 23 tuổi. Tối ngày hôm qua mới chết hồi 1 giờ 10 phút à. Lúc mà bị đâm xong á là chưa có chết nữa. Đến bệnh viện thì tắt thở vào lúc 1 giờ 10 phút á. Như chồng thì đâm khoảng 33 mũi đâm vào mặt á. Chị đó cũng vừa có bầu, vừa mới sanh được có mười mấy ngày à. Mới đầu tiên thì sang đây sống với mẹ chồng này kia đó, cho nên hay có chuyện xảy ra đến với mẹ chồng này kia, cũng hay có cự cãi này kia lúc trước vậy đó. Rồi cho nên chồng mới đến trung tâm nhân quyền của phụ nữ á, tư vấn á. Có đến trung tâm đó tư vấn mới khoảng được một tháng mấy ngày đó, chỗ trung tâm đó mới điện thoại đến gia đình như giải quyết về vấn đề này kia đó. Họ hẹn gia đình lên gặp nhau này, rồi hai bên giải hòa với nhau, rồi cô đó mới về. Cô Hoàng Thị Năm á, cô mới nói là như giờ không muốn sống chung với mẹ chồng này kia nữa đó, cho nên chồng mới như mới đưa ra ngoài ở riêng vậy đó, được vừa mới mấy tháng, không có được lâu nữa. Rồi cái đêm hai vợ chồng cự cãi như không có nói chuyện thành này kia, rồi tiền bạc này kia như thế nào này kia đó.
Cái anh chồng này có tiền sử bị bệnh tâm thần gì không ạ?
Cái đó thì không có, như là họ đã điều tra này kia, bên cảnh sát này kia cũng cho hay hết rồi. Tiền án tiền sự này kia gì cũng không có hết. Là người bình thường này kia, vẫn đi làm ở công ty này kia, hạnh kiểm này kia tốt vậy đó.
Nạn nhân Hoàng Thị Nam này quê quán ở đâu hả chị?
Quê của chị ở Vũng Tàu á.
Đại sứ quán đã liên lạc được với gia đình nạn nhân chưa?
Dạ, đã liên lạc được gia đình nạn nhân rồi, nghi là giờ chỉ làm hộ chiếu với lại lấy visa là đi qua đây liền á.
Hiện nay cảnh sát đã công bố gì về nguyên nhân vụ việc xảy ra tối qua như thế nào chưa?
Hôm nay thì vẫn chưa có đơn, tại khoảng là ngày mai hoặc là chiều tối nay hay là gì đó. Tại vì giờ họ vừa kết thúc về cái việc mà điều tra rồi.
Cái sự vụ này nó xảy ra có gây xúc động lớn trong dân chúng Hàn Quốc không?
Dạ có chứ, cho nên họ gặp tụi em thì họ đều xin lỗi này kia đó. Nhưng mà giờ thì việc đã lỡ rồi nhưng đâu có biết được, cho nên họ rất là xin lỗi này kia. Họ tỏ ra rất là quan tâm, với lại họ rất nhiệt tình giúp đỡ trong hiện giờ cũng như đang chuẩn bị để lễ tang vậy đó. Văn phòng mà hỗ trợ của người phụ nữ nước ngoài là họ đã đến đây, họ đã đến bệnh viện này nè, cùng gom lại về giúp đỡ, để giúp đỡ gia đình vậy đó. Bây giờ ở bên đại sứ quán thì đang lo như là đưa ba mẹ qua bằng cách nào nhanh nhất vậy đó.
Vừa rồi là những ghi nhận của bà Phạm Thị Cẩm Giang thuộc Trung tâm Bảo vệ quyền phụ nữ tại Daegu, Hàn Quốc. Cách đây chưa đầy một năm, hồi tháng 7 năm ngoái, một thảm kịch tương tự cũng đã xảy ra đối với một cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc. Đó là trường hợp cô gái trẻ Thạch Thị Hồng Ngọc bị người chồng có tiền sử bệnh tâm thần sát hại tại Busan khi vừa mới theo chồng về sống tại Hàn Quốc được một tuần. Vụ việc xảy ra khi đó đã gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã phải xin lỗi gia đình nạn nhân, thủ phạm cũng đã phải ngồi tù 12 năm. Sau vụ cô dâu Thạch Thị Hồng Ngọc bị giết này, phía Hàn Quốc đã đưa ra những quy định nhằm quản lý chặt hơn việc kết hôn của người Hàn Quốc với người nước ngoài. việc kết hôn với người nước ngoài của các cô gái Việt Nam chủ yếu với đàn ông Đài Loan và Hàn Quốc đã từ nhiều năm nay rộ lên thành phong trào ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Không ít các bi kịch gia đình đã đến với các cô dâu Việt Nam sau khi định cư tại quê chồng. Phần lớn đàn ông Hàn Quốc kết hôn với phụ nữ nước ngoài là những người không có đủ khả năng kinh tế để tìm được một người vợ trong nước. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, nhận được thông tin trên, hôm nay đại sứ Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để theo dõi vụ việc.
Lạm phát của Việt Nam sẽ lên tới gần 20% trong tháng 5. Theo các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm nay, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 ở Việt Nam được dự báo sẽ lên tới 19,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay, lạm phát ở Việt Nam đã tăng mỗi tháng, nhưng hiện vẫn còn thấp hơn mức kỷ lục 28,3% vào tháng 8 năm 2008. Để chống lạm phát, chính phủ Hà Nội đã thắt chặt chính sách tiền tệ và đề ra nhiều mục tiêu, trong đó có việc yêu cầu các ngân hàng thương mại kiềm chế mức tăng tín dụng dưới 20% trong năm nay và giảm đầu tư công. Tuy nhiên, theo lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh được hãng tin AFP trích dẫn, lạm phát ở Việt Nam nay đã lên đến mức đáng lo ngại và đang gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Lê Đăng Doanh cho rằng chính phủ cần xét lại các biện pháp chống tham nhũng. Tháng 2 vừa qua, chính phủ Hà Nội đã phá giá 9,3% tiền đồng Việt Nam, khiến giá nhiên liệu tăng cao. Sau đó, lấy lý do là giá dầu hỏa trên thị trường thế giới đang cao, chính phủ Việt Nam vào cuối tháng 3 lại tăng giá nhiên liệu thêm 10%. Cộng thêm với việc tăng giá điện 15%, đời sống của người dân Việt Nam thêm khó khăn. Hãng tin AFP trích lời một chuyên gia kinh tế của công ty tư vấn Capital Economics, ông Vishnu Varathan, cho rằng ngân hàng nhà nước muốn tránh phá giá tiền tệ một lần nữa vì sợ giá các mặt hàng nhập khẩu lại tăng thêm nữa. Theo cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam, hiện nay Việt Nam là một trong năm nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới và hậu quả sẽ là nạn nghèo đói tăng theo.
Chính phủ Nhật thành lập Ủy ban độc lập điều tra tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Theo AFP, hôm nay chính phủ Nhật đã quyết định thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia độc lập để điều tra tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima 1 và nhằm ngăn chặn các thảm họa tương tự trong tương lai. Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chánh văn phòng nội các Yoshito Sengoku cho biết, ông Iorato Hatamura, giáo sư Đại học Tokyo, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về những sai lầm của con người sẽ đứng đầu ủy ban nói trên. Để làm sáng tỏ nguyên nhân tai nạn, các chuyên gia trong ủy ban điều tra có quyền tiếp cận hồ sơ, tiến hành thẩm vấn các kỹ thuật viên của công ty quản lý khai thác nhà máy cũng như các thành viên chính phủ hay quan chức điều hành nhà máy. Ủy ban sẽ lập báo cáo đầu tiên vào tháng 12 tới, báo cáo cuối cùng sẽ công bố vào khoảng mùa hè năm 2012. Ngoài ra, các chuyên gia còn có nhiệm vụ đưa ra những đề xuất nhằm hạn chế bớt tác động của vụ tai nạn hạt nhân này đối với cư dân trong vùng. Đầu tháng 6 tới, một nhóm khoảng 20 chuyên gia quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ tới Nhật Bản để tìm hiểu phân tích tai nạn tại Fukushima. Sau hơn 2 tháng xảy ra tai họa, TEPCO, công ty quản lý khai thác nhà máy và chính phủ, đang ngày càng bị chỉ trích mạnh mẽ về việc quản lý khủng hoảng, bị đánh giá là phản ứng chậm và đưa ra những thẩm định sai lệch về mức độ nguy hiểm của thảm họa. Hôm nay, TEPCO lại đưa ra thêm những thông tin mới, thừa nhận tâm các lò phản ứng số 2 và số 3 đều bị nóng chảy từng phần, trong khi lò phản ứng số 1 thì đã bị nóng chảy toàn bộ. Từ Tokyo, thông tin viên Ferris Shack là tương trình.
Le cœur du réacteur numéro 1 a totalement fondu dans la centrale de Fukushima. Le combustible en fusion est tombé au fond de la cuve sous pression.
Tâm lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nung chảy toàn bộ. Thanh nhiên liệu bị chảy rơi xuống đáy buồng lò. Hai tháng sau khi xảy ra thảm họa, TEPCO, công ty quản lý nhà máy, cho biết buồng lò đã bị thủng. Cần phải nói thêm là tâm lò phản ứng số 2 và số 3 cũng bị tan chảy một phần. Nhiên liệu nóng chảy thành corium, một dạng nham thạch nóng chảy, khó có thể xử lý. Thủ tướng Nhật Naoto Kan chỉ trích công ty TEPCO đã cung cấp cho ông những thông tin thiếu chính xác về mức độ nghiêm trọng bên trong nhà máy điện Fukushima. Theo TEPCO, Thủ tướng Nhật đã làm trầm trọng thêm tình hình khi ra lệnh cho ngừng phun nước biển vào các lò phản ứng trong vòng hơn một giờ, và chính điều này đã làm cho các thanh nhiên liệu bị nóng chảy nhanh. TEPCO còn chỉ trích ông Naoto Kan đã làm chậm chiến dịch làm nguội các lò phản ứng ngay sau khi xảy ra sự cố bằng việc dùng trực thăng đi thị sát bên trên nhà máy điện hạt nhân này. Thủ tướng Nhật và TEPCO đều phủ nhận trách nhiệm trong việc xử lý tai nạn. Theo nhật báo kinh tế Nikkei, thì không phải vai trò của người đứng đầu chính phủ là quản lý tai nạn hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử, chỉ sau qua thảm họa Chernobyl.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Khói bụi từ núi lửa Iceland làm xáo trộn lưu thông hàng không. Vào hôm nay, nhiều hãng hàng không châu Âu đã bắt đầu giảm bớt hoặc hủy bỏ một số chuyến bay đến khu vực đang bị khói bụi từ núi lửa Grímsvötnir tại Iceland ảnh hưởng. Cho dù hoạt động của ngọn núi lửa này đã giảm cường độ và Iceland đã được phép mở lại các sân bay quốc tế của mình, nhưng đã có hơn 200 chuyến bay đã bị hủy bỏ hôm nay, ảnh hưởng đến hàng ngàn hành khách. Tại vùng Bắc Âu, thì Na Uy vẫn cho biết là lưu thông hàng không của họ bị xáo trộn. Anh Quốc cũng lâm vào tình trạng tương tự. Khói núi lửa đang di chuyển về phía nước này, với hệ quả là các chuyến bay đi và đến vùng Scotland ở phía Bắc bắt đầu bị hủy bỏ. Từ London, thông tín viên Adrian Moss tường thuật.
Toutes les grandes compagnies aériennes, British Airways en tête, annulent leur vol vers et au départ de l'Écosse ce matin.
Tất cả các hãng hàng không Anh Quốc, đứng đầu là British Airways, sáng nay đã hủy bỏ các chuyến bay đi và đến Scotland do đám mây tro bụi của núi lửa tại Iceland đã đổi hướng và sẽ bao trùm cả nước Anh vào giữa ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ Obama đã phải thay đổi chương trình làm việc và rút ngắn thời gian công du Ireland. Ông Obama đã đến London vào tối qua, trong khi theo chương trình dự kiến trước đây, ông chỉ đến London vào 12 giờ trưa nay giờ địa phương. Đội bóng đá Barcelona của Tây Ban Nha cũng đến Anh Quốc ngay sáng nay để không bị ảnh hưởng. Họ sẽ tranh tài trong trận chung kết Cúp C1 vào thứ Bảy này trên sân Wembley. Chính quyền Anh Quốc thông báo là sẽ không đóng cửa không phận mà để cho các tập đoàn hàng không tự quyết định xem là họ có thể tiếp tục các chuyến bay bằng cách đi đường vòng hoặc băng qua đám mây tro hay không. Tuy nhiên, cơ quan hàng không dân sự hoàn toàn có quyền yêu cầu cấm toàn bộ các chuyến bay.
Adrian Moss, Londres, RFI.
Đám mây tro đang chuyển về phía nam của châu Âu và dự kiến là sẽ đến Pháp vào ngày thứ Năm này. Liên quan đến việc tân chức lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế thay thế ông Dominique Strauss-Kahn, thì Paris khẳng định là được Bắc Kinh ủng hộ. Cho dù chưa có ai chính thức để đơn ứng cử làm tổng giám đốc IMF, cuộc đua giành chức vụ này đang càng lúc càng gay gắt. Vào hôm nay, Paris bắn tin cho biết là Bộ trưởng Kinh tế Pháp bà Christine Lagarde đã được Trung Quốc hậu thuẫn. Tuy nhiên, nguồn tin này không được Bắc Kinh xác nhận. Trong lúc Ấn Độ được cho là đang vận động các nước đang vươn lên để đoàn kết chọn ra một ứng cử viên duy nhất. Phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 sáng nay, phát ngôn viên chính phủ Pháp ông Barrois đã tiết lộ rằng Trung Quốc ủng hộ việc đương kim Bộ trưởng Kinh tế Pháp, bà Christine Lagarde, lên lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thay thế cho cựu tổng giám đốc Dominique Strauss-Kahn đã từ nhiệm vì lý do pháp lý. Vấn đề là tuyên bố của Paris không được Bắc Kinh xác nhận. Nhưng cuộc họp báo thường kỳ vào hôm nay, khi được hỏi về phát biểu của Pháp, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối bình luận về khả năng Bắc Kinh hậu thuẫn bà Lagarde, chỉ yêu cầu các phóng viên là nên liên hệ với giới chức có thẩm quyền để tìm hiểu thêm. Vào lúc quan điểm của Bắc Kinh chưa sáng tỏ, thì theo Reuters, một số nguồn tin từ New Delhi xác nhận các đàm phán ngấm ngầm giữa châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi để đề cử một ứng viên thống nhất đại diện cho các nước đang trỗi dậy. Trích dẫn hai quan chức xin giấu tên của Bộ Tài chính Ấn Độ, Reuters cho biết là nền kinh tế lớn thứ ba của châu Á đang chủ động tìm kiếm đồng thuận và cựu Bộ trưởng Tài chính Nam Phi, ông Trevor Manuel, có thể là người được chọn. Xin nhắc lại là Hội đồng Quản trị IMF đã quyết định khởi động tiến trình đề cử ứng viên kể từ hôm qua cho đến ngày 10 tháng 6. Danh sách các ứng viên sẽ được xét duyệt. Giữ lại 3 người ra điều trần lần cuối trước 24 thành viên của Ban Quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Washington. IMF hy vọng sẽ bầu được một tân tổng giám đốc chậm lắm là vào ngày 30 tháng 6. Cho đến giờ thì đương kim Bộ trưởng Kinh tế Pháp là chuẩn ứng viên sáng giá nhất, càng lúc càng được nhiều nước châu Âu ủng hộ.
Về những diễn biến liên quan đến vụ DSK, ngày hôm qua, lần thứ hai kể từ khi bị bắt vào quản thúc, ông Dominique Strauss-Kahn lên tiếng, trong khi mà bên ngoài thông tin báo chí liên tiếp đưa ra những chi tiết của vụ việc một cách trái ngược nhau. Trong một bức thư ghi ngày 22 gửi IMF, cựu lãnh đạo cơ quan tài chính này cho biết ông đang sống trong một cơn ác mộng, và một lần nữa ông vẫn khẳng định mình vô tội. Dominic Strauss-Kahn cũng nói rõ thêm ông rời khỏi chức vụ lãnh đạo là tránh để Quỹ tiền tệ quốc tế phải phiền lụy vì những chuyện của ông. Sau 3 ngày ngồi tù vì tội danh cưỡng hiếp một phụ nữ làm phòng tại khách sạn Sofitel tại New York, từ hôm 20 tháng 5, cựu Tổng giám đốc IMF được tại ngoại với những điều kiện hết sức khắt khe tại một căn hộ ở trung tâm New York của công ty đảm nhiệm việc giám sát ông. Trong khi đó, bên ngoài căn hộ bị quản thúc, các phương tiện truyền thông không ngớt tìm kiếm các chi tiết xung quanh vụ việc. Hôm qua, hai kênh truyền hình Mỹ ABC và NBC và kênh truyền hình Pháp Fox 2 đã đưa tin dấu vết ADN của ông Toscan đã được tìm thấy trên quần áo của người nữ nhân viên làm phòng 32 tuổi, được cho là nạn nhân bị cưỡng hiếp. Hai kênh truyền hình Mỹ thậm chí còn cho biết các phân tích ADN nói trên đã được thông báo cho chính quyền Pháp. Tuy nhiên, hôm nay phát ngôn viên của cảnh sát New York đã khẳng định với AP rằng không hề có thông tin hay kết quả nào liên quan đến xét nghiệm ADN của Dominic Strauss-Kahn. Từ khi nổ ra vụ việc đến nay, ít nhất có hàng chục thông tin báo chí liên quan đến vụ việc đưa ra không chính xác phải cải chính.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên dứt khoát không cải tổ kinh tế theo kiểu Trung Quốc.
Cũng như mọi khi, chuyến viếng thăm Trung Quốc của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra rất kín đáo, nhưng dường như chuyến viếng thăm lần này chính là nhằm tìm kiếm sự trợ giúp của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un vẫn tỏ vẻ quan tâm đến kinh nghiệm phát triển của nước láng giềng, nhưng không có gì bảo đảm là ông sẽ mở cửa kinh tế theo kiểu Trung Quốc. Ông Kim Jong-un đã đến Trung Quốc từ thứ Sáu tuần trước trên một đoàn tàu đặc biệt, nhưng đến Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo mới chính thức xác nhận chuyến viếng thăm của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ ba của ông Kim Jong-un chỉ trong khoảng hơn một năm. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, chuyến đi lần này sẽ kéo dài một tuần. Bình thường, chương trình viếng thăm của lãnh tụ Bắc Triều Tiên chỉ được hai bên tiết lộ sau khi ông đã trở về nước. Nhưng theo những nguồn tin do hãng Yonhap trích dẫn, người ta được biết là sau hai chặng dừng chân ở miền Đông Bắc Trung Quốc, hôm qua ông Kim Jong-un đã tham quan một khu công nghệ cao của thành phố Dương Châu gần Thượng Hải, thủ đô kinh tế và tài chính của Trung Quốc. Theo nhật báo Hàn Quốc Yun An Inbo, lãnh tụ Bắc Triều Tiên có thể sẽ đi thăm Thượng Hải trước khi đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Nói chung, lần này ông Kim Jong-un ghé thăm rất nhiều nơi, cho nên báo chí mô tả đây là một chuyến viếng thăm marathon. Chuyến viếng thăm Trung Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh mà Bình Nhưỡng đang rất cần viện trợ của Bắc Kinh, do Bắc Triều Tiên đang thiếu lương thực trầm trọng vì lũ lụt và thời tiết lạnh năm ngoái đã làm mất mùa. Nước này cũng đang bị quốc tế trừng phạt vì không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân. Kể từ khi Hàn Quốc và các nước phương Tây ngưng viện trợ cho Bắc Triều Tiên, ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh lên Bình Nhưỡng đã gia tăng. Ông Kim Jong-un trở lại thăm Trung Quốc cũng là nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế song phương. Trong chuyến thăm lần này, lãnh tụ Bắc Triều Tiên cũng tỏ vẻ quan tâm đến kinh nghiệm cải tổ kinh tế của Trung Quốc. Tờ nhật báo Chosun Inbo của Hàn Quốc hôm nay nhắc lại là ngay từ tháng 5, khi đến thăm một khu công nghệ gần Bắc Kinh, ông Kim Jong-un đã từng tuyên bố rằng nhờ cải tổ và mở cửa mà sức mạnh của Trung Quốc đã gia tăng. Đường lối của Đặng Tiểu Bình là đúng đắn. Trong những chuyến thăm Trung Quốc sau đó, lãnh tụ Bắc Triều Tiên cũng đã có những phát biểu tỏ vẻ thán phục những thành quả kinh tế của đồng minh Bắc Kinh. Nhưng trên thực tế, ông Kim Jong-un chẳng những không đi theo mô hình Trung Quốc mà còn đi ngược lại xu thế mở cửa kinh tế. Sau khi gạt ông Park Bong-ju, một nhân vật có đầu óc cải tổ, ra khỏi chức Thủ tướng Bắc Triều Tiên vào tháng 4 năm 2007, họ Kim đã đẩy mạnh trấn áp những người buôn bán tự do và tiến hành đổi tiền vào tháng 12 2009 nhằm mục đích làm sạt nghiệp thành phần trung lưu mới nổi lên. Theo báo chí Hàn Quốc, chế độ Bình Nhưỡng dường như muốn hợp tác với Trung Quốc để phát triển thêm hai khu công nghiệp nữa, nhưng đó cũng sẽ chỉ là những ốc đảo tư bản chủ nghĩa, giống như khu công nghiệp Kaesong hợp tác với Hàn Quốc, tức là nằm ở những nơi xa xôi hẻo lánh và mau quanh là hàng rào kẽm gai gắn điện cao thế, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thành ra, theo lời một giáo sư của trường đại học Chungang, ông Kim Jong-un tỏ vẻ quan tâm đến chính sách mở cửa kinh tế Trung Quốc chỉ để nhằm đạt mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác song phương và nhận được viện trợ của Bắc Kinh. Chứ lãnh tụ Bắc Triều Tiên dứt khoát không cải tổ kinh tế vì ông vẫn sợ rằng mở cửa theo hướng thị trường tự do sẽ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ cộng sản cha truyền con nối duy nhất trên thế giới này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Kế đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Hoạt động mua bán thông tin tài chính để kiếm lời tại Mỹ phải được xét lại sau vụ án Galleon. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn với đề tài Quá khứ phát xít của Hungary bị công lý phán xét. Trên nguyên tắc, phiên tòa xét xử một sĩ quan hiến binh Hungary thời chế độ thân phát sinh Đức trước đây mở lại vào hôm nay tại Budapest. Bị cáo là một cựu đại úy bị buộc tội tham gia vào một vụ tàn sát dân Do Thái và Serbia vào năm 1942. Điểm đáng chú ý là nghi phạm chỉ bị đưa ra trước vành móng ngựa sau gần 7 thập niên không bị pháp luật nhòm ngó. Điều này phản ánh thái độ miễn cưỡng của chính quyền Hungary trong việc phê phán quá khứ phát xít. Từ Budapest, Thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm chi tiết về tội trạng của bị cáo và nêu bật ý nghĩa của phiên tòa.
Thân chào Hoàng Nguyễn, thưa anh, tại Hungary thì sau khi bị phê phán về đạo luật truyền thông, bóp nghẹt tự do, rồi về bản hiến pháp mới bị đánh giá là phi dân chủ, thì chính phủ cánh hữu tại Budapest thì lại bị tố cáo về mưu toan ém nhẹm quá khứ thân phát xít thời Đức Quốc xã. Thưa anh theo dõi tình hình thì anh thấy sự kiện dẫn đến lời cáo buộc đó cụ thể là như thế nào ạ?
Cái sự kiện mà dẫn đến cái cáo buộc này là việc ông Pedro Sando, năm nay đã 97 tuổi, tức là trước kia là một cựu sĩ quan hiến binh Hungary, thì ông ta vào tháng 5 này đã bị đưa ra xử vì những cái tội ác chiến tranh mà họ cáo buộc là ông ta đã phạm phải vào năm 1942. Thì khi đó Hungary đã từng là đồng minh của nước Đức phát xít ở trong đệ nhị thế chiến. Thì cụ thể là vào tháng riêng năm đó, là trong 3 ngày liền thì với cái sự hợp tác rất là hữu hiệu của cái lực lượng hiến binh mà ông Kepiro này là một đại úy, thì ở cái vùng là Novi Sad, tức là hiện thuộc Serbia nhưng thời đó là thuộc Hungary, thì đã có tới vài ngàn người thuộc sắc tộc Do Thái và Serbia đã bị sát hại. Và thi thể của họ thì bị vùi ngay dưới dòng sông Danube mà lúc đó là đang đóng băng. Và cái việc phiên tòa xét xử ông Kepiro được mở thì được coi là một cái chiến thắng lớn đối với những người mà muốn truy tìm đến cùng những cái tên tội phạm chiến tranh. Mà cho dù là bây giờ thì họ có ở bất cứ nơi đâu hoặc là ở bất kỳ cái cương vị nào và cái lứa tuổi nào. Thì phải kể ra ở đây là trong 5 năm liền thì cái trung tâm mang tên là Simon Wiesenthal, tức là một cái tổ chức quốc tế mà đặt trụ sở ở Jerusalem để mà chuyên kiếm tìm những cái tội phạm chiến tranh và những cái kẻ mà đã sát hại dân Do Thái, thì cái trung tâm đó đã đóng cái vai trò chính yếu trong cái việc phát hiện và đòi đưa ông Kepiro ra trước cái vành móng ngựa tại Hungary. Và như thế là sau một cái thời gian chờ đợi khá dài và cùng đi kèm là nhiều cái động thái được dư luận quan tâm, thì đến gần đây nhất là tòa án Hungary đã tuyên bố là ông Kepiro này có đủ năng lực hành vi để mà nhận biết được những cái gì đang diễn ra, và do đó thì cái phiên tòa xử ông ta sẽ được tiếp tục và khả năng là bản án sẽ được tuyên vào ngày 3 tháng 6 sắp tới.
Dạ thưa anh đã có nhắc tới cái quá khứ thân phát xít của Hungary, thì cái quá khứ đó như thế nào và những hệ lụy của nó ra làm sao ạ?
Để trả lời được câu hỏi này thì mình phải trở về lịch sử vào những cái năm mà sau đệ nhất thế chiến. Thì Hungary lúc đó là một quốc gia thất trận, thành ra là những cái điều kiện của cái nền hòa bình được lập lại tại Hungary thì đã được xác định tại cái hội nghị hòa bình Paris kéo dài trong 2 năm là 1919-1920. Mà lúc đó Hungary đã không được tham dự. Và thông qua những cái hiệp ước hòa bình để mà kết thúc thế chiến thứ nhất, thì những cường quốc thắng trận họ muốn thiết lập một cái trật tự mới cho châu Âu. Và ở trong cái ván cờ đó thì Hungary là một cái quốc gia được coi là chịu nhiều thiệt thòi nhất. Cụ thể là vào ngày 4 tháng 6 năm 1920, tại cái tòa lâu đài Trianon, thì cái bản hiệp ước hòa bình đã được đạt bút ký với những cái điều kiện hết sức là bất công và nhục nhã đối với Vương quốc Hungary thời đó. Tức là cái nền quân chủ Áo Hung đã bị giải thể và một phần rất đáng kể của lãnh thổ Hungary bị chuyển giao cho các nước láng giềng. Thì cụ thể là Hungary đã đánh mất 72% diện tích và 84% dân số chỉ trong một cái khoảnh khắc như vậy. Và cái sự kiện Trianon này đã khiến xã hội và công luận Hungary rất là chấn động. Thì ngay sau khi cái cuộc hòa đàm vừa kết thúc thì đã có những cái phong trào phản đối lớn đã diễn ra trong và ngoài nước với cái mục đích là không chấp nhận cái nền hòa bình Trianon và để tái lập cái nước Đại Hung trước đó. Thì trong cái thời kỳ năm 1938 đến năm 1941 thì với những cái quyết định mà được đưa ra ở Viên cũng như là sau khi Nam Tư bị nước Đức phát xít xâm chiếm thì Hungary đã được trao lại một nửa cái diện tích đất đai mà bị cắt cho ngoại quốc, nhưng mà cái giá mà nước này phải trả tức là đã phải tham chiến bên quân đội quốc xã, tức là phải liên kết cùng với cả nước quốc xã hồi đó. Thì cái hệ lụy của cái sự hợp tác này là chỉ trong một vài tháng của cái đại nạn Holocaust ở Hungary thì đã có tới nửa triệu người dân Do Thái ở Hungary đã bị thiệt mạng tại những cái trại tập trung và lò thiêu người. Và cái điểm đặc biệt là ở Hungary là cái sự đầy ải và cái diệt chủng cái sắc dân Do Thái này nó đã được diễn ra với cái sự hợp tác và ủng hộ hết sức nhiệt tình của chính quyền cũng như là cái lực lượng hiến binh của nước này, mà đến nỗi là một trong những cái đao phủ chính yếu của Holocaust thời đó, tức là Adolf Eichmann, đã phải khâm phục mà thừa nhận là cái bộ máy hành chính và hiến binh Hungary đã chính xác và tỉ mỉ ở cái mức khủng khiếp không kém gì người Đức, tức là đó là lời ông ta. Nhưng mà không chỉ dân Do Thái tại Hungary, mà tại những cái vùng mà Hungary được nhận lại từ những cái nước láng giềng trong thời gian đó, thì cũng đã xảy ra nhiều vụ thanh trừng mà trên cơ sở sắc tộc, mà cái hậu quả là hàng vạn người vô tội đã bị sát hại. Thì ở đây nhắc lại là Tepido đã bị cáo buộc là ông ta đã tham gia một trong những vụ thảm sát khủng khiếp như thế mà diễn ra tại thành phố Novi Sad trong 3 ngày tháng Giêng năm 1942, mà khiến khoảng gần 4.000 người, mà đa phần là dân Do Thái và Serbia đã bị thiệt mạng.
Dạ, thưa anh, như thế đó thì cái quá khứ mà gọi là thân phát xít của Hungary cũng rất là ghê gớm. Thế nhưng mà với một quá khứ như vậy, nhưng giới quan sát thì lại thấy là từ giữa thập niên 70 cho đến bây giờ, không có một ai ở Hungary bị đưa ra trước vành móng ngựa để bị xét xử về tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống nhân loại, như trong trường hợp của ông Kepiro. Như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao Hungary cho đến giờ này vẫn gặp khó khăn trong vấn đề mà thanh toán được quá khứ thân phát xít đó?
Thì như đã nói ở trên, cái sự hợp tác của Hungary với nước Đức phát xít ở trong cái thời mà đệ nhị thế chiến thì nó có cội nguồn từ mong muốn là muốn phục hồi và tái lập cái nước Đại Hung, tức là Vương quốc Hungary lịch sử mà theo trạng thái ở đầu thế kỷ 20. Và ngay đến ngày nay thì dân Hung, rất nhiều người trong dân Hung vẫn có cái ý nguyện là giành lại được những cái phần đất bị mất mà do cái hiệp định hòa bình Trianon, mà người Hung thì họ coi đây là cái tấn tàn khuyết lớn nhất của dân tộc Hungary trong 1.100 năm lịch sử của họ. Và do đó thì một số những cái nhóm cá nhân và nhóm theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary là đến giờ họ vẫn đòi hỏi cái điều này. Và đặc biệt là vào những năm gần đây thì khi mà cái liên minh xã hội và tự do sa sút ở Hungary thì phe hữu và cực hữu đã lấn sân trên chính trường của Hungary, và do đó thì cái chủ nghĩa bài Do Thái cũng như là những cái xu hướng mà tân phát xít chưa được đoạn tuyệt ở Hung thì đã lại tái sinh. Và những cái biểu hiện dân tộc chủ nghĩa thì cũng được thể hiện trong nhiều quyết sách của cái nội các của ông Orbán Viktor hiện tại, mà điển hình tức là cái việc gần đây là Hungary đã trao quốc tịch cho mọi người gốc Hung mà hiện đang sống ở những cái quốc gia lân cận và bị tách khỏi nước Hungary do những cái biến cố chính trị mà vào thập niên 20 cho đến 40 thế kỷ trước. Thì ở trên cái nền đấy, cho dù là Holocaust đã từng là cái bi kịch rất là kinh hoàng của người Do Thái ở Hungary, và nước Hung thì cũng đã có mở một cái bảo tàng Holocaust mà được đánh giá là có những cái điểm đặc sắc độc nhất vô nhị ở trong khu vực, nhưng cái quá khứ thân phát xít của Hungary thì đến nay vẫn chưa được một cái sự đánh giá và nhìn nhận đồng nhất của giới nghiên cứu và cũng như là những cái giai tầng ở trong cư dân. Và điều này thì cũng được thể hiện là trong cái phiên tòa mà xét xử ông Kepiro vừa rồi thì nhiều người Hung vẫn cho rằng là cái ông già 97 tuổi này vô tội, và họ coi là chính những ai mà muốn bới móc cái chuyện cũ để mà bắt vạ ông ta thì mới là kẻ sát nhân. Thì đây cũng là một trong những cái lý do mà khiến là phải sau gần 5 năm thì Hungary mới đưa được Kepiro ra tòa. Và bản thân bị cáo thì cũng cho rằng là ông ta vô tội và chỉ thực thi những cái bổn phận là cùng những cái thuộc hạ để mà kiểm tra và dẫn độ những cái người bị coi là có tội cho các đơn vị quân đội mà thôi. Thì phe bảo vệ Kepiro cũng có lý luận là ông ta không ra lệnh tử hình cũng như là không trực tiếp xả súng bắn bất cứ ai, và cùng lắm thì ông ta chỉ không kiểm tra thật ngặt nghèo hoạt động của cái nhóm hiến binh mà ông ta là chỉ huy mà thôi. Thì đây cũng là cái tội danh mà khiến vào năm 1944 thì Kepiro đã bị bản án tù giam 10 năm, nhưng mà sau đó thì ông ta đã được tha bổng.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Một cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc giết khi mới sinh con chưa đầy tháng.
Lạm phát của Việt Nam sẽ lên tới gần 20% trong tháng 5.
Chính phủ Nhật thành lập Ủy ban độc lập điều tra về tai nạn hạt nhân Fukushima.
Tại châu Âu, khói của núi lửa Iceland làm xáo trộn lưu thông hàng không.
Paris khẳng định được Bắc Kinh ủng hộ trong việc giành chiếc ghế lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Bắc Triều Tiên dứt khoát không cải tổ kinh tế theo kiểu Trung Quốc.
Quá khứ phát xít của Hungary bị công lý phán xét, từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm chi tiết.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kết quả bầu cử địa phương tại Tây Ban Nha là đề tài được nhiều trang báo Pháp hôm nay đề cập đến. Thất bại bầu cử lịch sử của Đảng Xã hội Tây Ban Nha là tựa đề trên trang nhất báo Le Monde. Qua kết quả bầu cử địa phương hôm Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua, ông Zapatero bị thất thế cay đắng. Phe bảo thủ thuộc Đảng Nhân dân đã dẫn trước ông gần 10 điểm. Trong khi đó, nhật báo Cộng sản L'Humanité chạy tiết, phẫn nộ, khi mà ông José Luis Zapatero bị trừng phạt nặng nề qua kết quả bầu cử, thì tại Madrid, quảng trường Puerta del Sol trở thành biểu tượng cho làn sóng phản đối của giới trẻ.
Trang nhất báo Libération chạy tựa, mùa xuân Tây Ban Nha. Sau một tuần cắm trại trên các quảng trường Tây Ban Nha, thì giới trẻ tiếp tục thách thức về chính trị. Trên trang 6 của tờ báo, có bài phân tích Zapatero trả giá cho khủng hoảng qua thuộc phiếu. Theo bài báo, để vượt mất những thành trì lịch sử của mình, thì Đảng Xã hội Tây Ban Nha thất thiểu bước ra khỏi cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua.
Theo Libération, kết quả bầu cử Hội đồng cấp thành phố và một phần các vùng đã khẳng định thất bại của Đảng Xã hội trên chính nhiều lãnh địa của họ. Thảm bại nhất là việc để vụt mất thành phố Barcelona mà họ điều hành từ hồi đầu nền dân chủ qua tay Liên minh Chủ nghĩa Quốc gia CIU. Ngay chính thành phố Lyon, quê hương của ông Zapatero cũng bị mất. Libération nhận định, chính sự trỗi dậy của đảng chủ trương độc lập tại xứ Basque tạo ra sự kiện này. Với 25% phiếu bầu, đảng độc lập trở thành đối trọng chính trị thứ hai tại xứ này. Đặc biệt, họ đạt thắng lợi vẻ vang tại tỉnh Gipuzkoa, nhất là vùng son Sebastian. Về phần đảng nhân dân PP, họ tỏ ra vui mừng hớn hở, dẫn trước đảng xã hội 2 triệu phiếu, đảng nhân dân tự tin nhắm đến bầu cử quốc hội dự kiến vào tháng 3 năm 2012. Thậm chí, ông Mariano Rajoy, lãnh đạo đảng PP, còn vội vã đề nghị tổ chức bầu cử trước thời hạn nhằm hạn chế việc làm kéo dài mặt vận của đảng xã hội. Về phần Thủ tướng Zapatero, ngay khi vừa biết kết quả, ông đã nhìn nhận sự thất bại của đảng xã hội. Kết quả bầu cử có mối liên hệ rõ rệt với khủng hoảng kinh tế, sự trừng phạt đã được dự đoán trước đó. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và chúng tôi cũng hiểu được điều đó. Tuy nhiên, ông không hề nhắc đến việc có tổ chức bầu cử trước hạn hay không. Cuối cùng, Libération cho biết, cuộc chạy đua giành chức lãnh đạo đảng xã hội đã bắt đầu. Ông Zapatero tuyên bố sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba cho vị trí này.
Nhìn về châu Á, một năm sau vụ đàn áp những người biểu tình phe áo đỏ tại Thái Lan, sự thật và hòa giải, cam kết khó thực hiện, cũng là một đề tài được Libération quan tâm đến. Cảnh sát và quân đội hợp tác để đưa ra ánh sáng vụ đàn áp hồi tháng 4 và tháng 5 năm 2010 chống lại người biểu tình thuộc phe áo đỏ.
Nhìn thù nghịch nhau là những gì mà người ta cảm nhận được trong buổi họp của Ủy ban Sự thật và Hòa giải. Ủy ban này do chính phủ Thái Lan thành lập nhằm đưa ra ánh sáng các tình tiết của vụ bạo động hồi năm ngoái làm 92 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Libération cho biết đại diện gia đình các nạn nhân muốn làm sáng tỏ cái chết của 6 thường dân tại chùa Patum Wanaram ngày 19 tháng 5 năm 2010. Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi cuộc họp kết thúc mà không đưa ra một kết quả nào. Phủ nhận trách nhiệm, né tránh đối chất hay thái độ ngập ngừng trong hợp tác là những gì mà gia đình các nạn nhân nhận được sau cuộc họp. Không phải là họ thiếu bằng chứng, nhưng theo đại diện gia đình các nạn nhân, thì quân đội và cảnh sát đã quen với việc vùi lấp sự thật hơn là giúp đưa ra ánh sáng. Liberation nhận định, chấn thương do các sự kiện này gây ra vẫn để lại trong lòng xã hội Thái Lan như một vết thương đau nhói. Nhìn lại lịch sử chính trị hiện đại của đất nước này, những sự kiện bi thảm và những vụ tàn sát tháng 10 năm 1973, tháng 10 năm 1976 và tháng 5 năm 1992, trách nhiệm của các bên liên quan chưa bao giờ được làm rõ. Liberation tự hỏi, liệu cuộc biểu tình tháng 4 và tháng 5 năm 2010 có đánh dấu một viên đá mới trong bộ truyện nhiều tập về việc không trừng phạt các lực lượng an ninh Thái Lan nữa hay không? Điều này còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự bền bỉ của gia đình các nạn nhân.
Về thời sự quốc tế, Le Monde quan tâm đến chuyến viếng thăm Trung Quốc bí mật của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Bài viết, Kim Jong-il được mời gọi theo mô hình Trung Quốc, cho biết nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thực hiện nhiều chuyến thăm Trung Quốc từ hơn một năm nay.
Le Monde cho biết mỗi chuyến đi của ông Kim Jong-il đều được giữ bí mật, ngay cả Bắc Kinh cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Chính báo chí Hàn Quốc đã đưa ra những thông tin đầu tiên về các chuyến đi thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Lần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã xác nhận với đồng sự Hàn Quốc nhân cuộc họp ba bên Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tại Tokyo rằng Trung Quốc đã mời ông Kim đến thăm Trung Quốc và kêu gọi Bắc Triều Tiên học hỏi theo mô hình kinh tế của nước này. Nhân đó, ông Ôn Gia Bảo đã kêu gọi nối lại đàm phán sáu bên bị gián đoạn từ tháng 12 năm 2008. Le Monde tự hỏi, tại sao lại có chuyến công du lần thứ ba của nhà lãnh đạo 69 tuổi, ông Kim Jong-un tại Trung Quốc chỉ trong vòng có hơn một năm? Ông John Leong-gui, chuyên gia về chiến lược quốc tế tại trường chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc giải thích. Trung Quốc nhanh chóng nhận ra rằng kiểu chiến tranh lạnh không phù hợp với các quyền lợi của Trung Quốc, mà cũng không phù hợp với các định hướng ngoại giao được đề ra từ sau khi cải cách và mở cửa. Mặt khác, trong những năm gần đây, ban giao giữa Trung Quốc với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã được hâm nóng lại. Theo Le Monde, hợp tác kinh tế Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trên thực tế đã được thực hiện. Trung Quốc cho tái thiết lại vùng lãnh thổ dọc theo biên giới Trung Triều, một đặc khu hợp tác kinh tế với Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm 13 thành phố Trung Quốc ở biên giới được thành lập, xa lộ và đường sắt, tất cả đều trong giai đoạn thi công. Đặc biệt, Đan Đông, cửa ngõ trao đổi thương mại giữa hai nước được trang bị biến thành một thành phố mới đầy ly kỳ. Tại nhiều thành phố Trung Quốc, hàng ngàn nhân công Bắc Triều Tiên được tuyển dụng làm việc trong lĩnh vực may mặc. Theo lời nhận định của ông John Leong-gui với Le Monde, các nỗ lực tự do hóa nền kinh tế của Bắc Triều Tiên còn quá chậm chạp, Bình Nhưỡng không hề có ý định phát triển nền kinh tế của mình. Tất cả những gì được thực hiện là chỉ nhắm đến việc thu ngoại tệ và nhằm giảm thiểu hậu quả của lệnh trừng phạt. Đã đến lúc Trung Quốc phải giúp đỡ người dân Bắc Triều Tiên thoát khỏi đói nghèo.
Nỗi lo sợ về châu Âu và Trung Quốc làm thị trường chứng khoán tụt giảm là một bài viết trên nhật báo Kinh tế Liseco ngày hôm nay.
Một ngày đen tối trên thị trường chứng khoán, hôm qua, các thị trường chứng khoán lớn đã tụt giảm giữa 1% và hơn 3%, báo động sự quay trở lại mạnh mẽ rủi ro tiềm tàng. Các ngân hàng lớn rớt giá nặng nề. Theo Liseco, đứng đầu các rủi ro là châu Âu, trong khi mà từ nhiều tuần nay, các nhà đầu tư lo ngại cho việc tái cơ cấu nợ Hy Lạp, cùng lúc với việc nước này bị hạ điểm hôm thứ Sáu rồi, thì nỗi e sợ đã lan rộng ra nhiều nước lân bang. Không những thế, việc Standard & Poor's hạ bậc nợ dài hạn của Ý đã làm cho thị trường chứng khoán của Milan rớt 3,32%. Thêm vào đó, thất bại của Đảng Xã hội Tây Ban Nha trong bầu cử hội đồng thành phố và vùng đã làm nghiêm trọng thêm tình hình tài chính tại châu Âu. Sự kiện này làm tăng thêm nỗi lo sợ về khả năng theo đuổi cải cách của chính phủ nhằm ngăn chặn nợ nần chồng chất. Chưa hết, núi lửa Iceland thức dậy có nguy cơ ảnh hưởng đến ngành hàng không đã làm xuống tinh thần các nhà đầu tư. Một mối lo khác khiến các nhà đầu tư cũng phải dè chừng chính là các biện pháp của Bắc Kinh hòng ngăn chặn lạm phát cũng đè nặng lên nền kinh tế nước này. Theo nhận định của một chuyên gia, từ vài tuần nay, người ta nhận thấy nhiều tín hiệu xấu dồn dập với một nhịp chưa bao giờ thấy kể từ mùa thu 2008. Phiên giao dịch hôm qua là dấu giãn nhịp cho một tháng năm đầy xáo trộn. Chỉ số CAC40 của thị trường chứng khoán Paris 3 tuần liên tục bị rớt điểm, mất 4,8% tính từ đầu tháng 5 này. Và vòng xoáy này dường như chưa kết thúc, các nhà đầu tư đang nghi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất ngân hàng vào cuối tháng 6 này. Thưa quý vị thính giả, Thanh Hà sẽ khép lại chương trình với tạp chí Kinh tế qua chủ đề Hoạt động mua bán thông tin tài chính để kiếm lời tại Mỹ phải được xét lại sau vụ án Galeon.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày 11 tháng 5 vừa qua, tòa đại hình ở khu vực Manhattan, New York, tuyên xử nhà tỷ phú Raj Rajaratnam, sáng lập viên của quỹ đầu tư Galeon, vi phạm 14 tội danh gian lận chứng khoán qua các hoạt động giao dịch nội gián. Đây là bước đầu để các hãng tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tại Hoa Kỳ phải xét lại đường lối hoạt động. Rajaratnam là ai? Mánh khóe nào đã giúp ông nhanh chóng đứng đầu một tài sản đồ sộ 1,8 tỷ đô la và làm chủ quỹ đầu tư Galeon mà có lúc trị giá chứng khoán đã lên đến 7 tỷ? Tại sao vụ án Galeon lại gây chấn động trong giới tài chính không chỉ riêng gì ở Hoa Kỳ? Tỷ phú người Mỹ Rajaratnam, 53 tuổi, là một người gốc Sri Lanka, tốt nghiệp trường Đại học Wharton, bang Pennsylvania. Rajaratnam đã xây dựng toàn bộ sự nghiệp trong ngành tài chính ngân hàng. Năm 1996, ông thành lập quỹ đầu tư Galeon, chỉ chuyên đầu tư vào cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ cao như là Google, Intel, AMD, v.v. Tới nay, Galeon đã lập thêm rất nhiều các chi nhánh tại New York, California, Trung Quốc, Đài Loan hay Ấn Độ. Biện lý của tòa án Manhattan là ông Preet Prahara, người luôn chủ trương vụ án Galeon phải được xử một cách nghiêm khắc để làm gương cho các tập đoàn mua bán thông tin tài chính trái phép khác. Ông này cũng phải công nhận rằng Rajaratnam là một trong những nhà kinh doanh chứng khoán sáng giá nhất, chuyên nghiệp nhất, có nhiều bằng cấp nhất, thành công nhất và được ưu đãi nhất của nước Mỹ. Chẳng thế mà ông này đã nhanh chóng lập nên cơ đồ. Theo tiết lộ của báo chí, thì quỹ đầu tư Galeon của nhà tỷ phú gốc Sri Lanka Rajaratnam đã nhanh chóng nổi lên nhờ vào chiến lược thu thập thông tin độc quyền qua các mối quan hệ giữa Galeon với một số những nhân viên cao cấp của những tập đoàn tham gia thị trường chứng khoán khác như là của hãng tin học IBM, Intel Capital, cơ quan tư vấn quản trị McKinsey, v.v. Galeon đã moi được một số những thông tin có thể khiến giá cổ phiếu của các tập đoàn tham gia sàn chứng khoán New York Stock Exchange lên xuống bất thường. Đó là những thông tin mật mà chỉ được biết trong nội bộ của các tập đoàn lớn. Galeon nhờ biết trước được những thông tin đó nên đã bán hoặc là mua cổ phiếu của các tập đoàn liên quan trước hết tất cả mọi người để kiếm lợi. Cụ thể thì tư pháp Hoa Kỳ đã chú ý đến nhân vật Anil Kumar. Ông này là một chuyên gia tư vấn cho tập đoàn McKinsey. Kumar đã tuồn tin cho Rajaratnam về một khách hàng quan trọng của mình là tập đoàn bán dẫn AMD. Khi đó thì AMD đang chuẩn bị mua lại ATI Technology Incorporation. Biết trước được điều này, Galeon đã dồn vốn để mua cổ phiếu của ATI trước khi cổ phiếu của tập đoàn này tăng giá, đợi đến lúc thông tin AMD và ATI sáp nhập lại với nhau, giá cổ phiếu của ATI đã tăng vọt. Galeon bán lại cổ phiếu của ATI đúng lúc và đã thu về được tất cả là 23 triệu tiền lời. Bản cáo trạng của tòa án Manhattan ghi rõ, tương tự như với trường hợp của ATI, tập đoàn Galeon do ông Raj Rajaratnam làm chủ đã khai thác thông tin nội gián kiểu này với rất nhiều các tập đoàn tên tuổi khác, chẳng hạn như là Google, Sun hay ngay cả đối với hệ thống khách sạn Hilton. Nhờ những rò rỉ thông tin như vậy mà Galeon đã kiếm lời hàng chục triệu đô la, và nhất là đã tránh khỏi những khoản bị thua lỗ vô cùng to lớn. Vậy thì ai đã cung cấp những thông tin nội bộ cho Rajaratnam? Theo giới điều tra, trong số những nguồn cung cấp thông tin nội gián cho chủ nhân của tập đoàn Galeon thì có những nhân vật nặng ký như là một thành viên trong ban quản trị của ngân hàng Goldman Sachs, một vị lãnh đạo cao cấp khác của cơ quan thẩm định tài chính Moody's. Thậm chí, Cục Điều tra Liên bang FBI còn chĩa mũi dùi cả vào bản thân chủ tịch tổng giám đốc của Goldman Sachs là ông Lloyd Blankfein. Galeon đã trong tầm ngắm của Ủy ban Tài chính Mỹ SEC từ năm 2007, tức là trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngày 16 tháng 10 năm 2009, nhà tỷ phú Rajaratnam đã bị bắt với lý do thao túng thị trường tài chính, khai thác thông tin mật để tiến hành các khoản giao dịch chứng khoán bất hợp pháp trong thời gian từ năm 2003 đến 2009. Phiên xử đầu tiên đã mở ra hôm 8 tháng 3 vừa qua, thế nhưng mãi đến ngày 11 tháng 5 thì tòa án Manhattan ở New York mới chính thức tuyên xử ông này với 14 tội danh. Chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại với một số những chi tiết về phiên tòa và nhất là với tầm mức quan trọng của vụ án Galeon đối với các hoạt động tài chính tại Hoa Kỳ trong tương lai.
Thưa cái ông Rajaratnam đó là chủ tịch của quỹ đầu tư đối xung Galeon. Ông bị truy tố tất cả là 37 tội danh và ông thoát được 23 tội, chỉ bị dính vào 14 tội. Cho nên các luật sư của ông ta đã vẫn còn nuôi hy vọng là kháng cáo để rửa được cái 14 tội đó. Bồi thẩm đoàn gồm có 12 người thì đã nghị án trong 5 giờ đồng hồ và quyết định rằng bị can có tội khi họ nghe lại 45 đoạn băng ghi âm lén những chỉ thị hay là mưu mô của bị can để thu lợi bất chính vào khoảng 68 triệu đô la. Cái vụ này nó đáng chú ý vì ông Rajaratnam đó là một nhà đầu tư có uy tín tại Hoa Kỳ sau khi đã tốt nghiệp một đại học kinh doanh ở tại Mỹ, trường Wharton. Ông là chủ một tài sản gần 2 tỷ đô la và là người tích lan giàu nhất thế giới. Và ông đã chi tiền cho nhiều hội thiện của xứ Tích Lan, tức là xứ Sri Lanka đó, lẫn các chính trị gia dân chủ tại Hoa Kỳ, từ ông Tổng thống Barack Obama tới nghị sĩ Chuck Schumer và Hillary Clinton trước khi bà Hillary này đi ra làm ngoại trưởng. Cái chi tiết quan trọng đó là việc băng ghi âm được pháp đình chấp thuận đưa vào cáo trạng cho bồi thẩm đoàn 12 người nghe, cho nên nó sẽ là một cái tiền lệ đáng chú ý cho nhiều cái vụ án tương tự. Đáng chú ý hơn thế nữa đó, thưa cô, là từ 18 tháng nay đây, tòa án New York đã truy tố tổng cộng 47 quản trị viên cao cấp của các cái quỹ đầu tư đối xung. Trong số này có 35 người đã bị tuyên án là có tội như là ông Rajaratnam, hoặc là đã nhận tội và cộng tác với tòa để làm chứng cho công tố viên chính phủ buộc tội người khác. Và cái mục tiêu của cái mẻ lưới rộng lớn này đó, tòa án Hoa Kỳ đó, là toàn nhắm vào cái giới chức cao cấp của các cái quỹ đối xung. Chính là để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư của con, tức là các cái cá nhân thiếu thông tin gọi là đầy đủ trong cái thị trường cho nên bị thua thiệt, thậm chí có khi còn bị dẫn dụ ở những cái quyết định sai lạc do những cái kẻ giao dịch có thông tin của tay trong, tức là kẻ giao dịch nội tuyến.
Thưa anh đã nói đến quỹ đầu tư đối xung, thế thì cái quỹ này nó hoạt động ra sao và tại sao nó lại nằm trong cái tầm ngắm của tòa án Hoa Kỳ ạ?
Dạ thưa, đây là một cái loại hình đầu tư tương đối mới, lần đầu tiên nó xuất hiện chừng 60 năm nay và nó đã càng ngày nó càng cải thiện và nó phát triển phức tạp và nó có đầy sáng kiến hơn để kiếm lời. Người chủ đầu tư đó, thường thường là các cái tập đoàn tài chính lớn, tức là những cái đại công ty về tài chính đó, là những cái giới đầu tư chuyên nghiệp so với lại cái giới đầu tư cá thể, tức là cá nhân những nhà đầu tư có con đó. Cái phương pháp đầu tư gọi là đối xung sở dĩ gọi như vậy đó, tức là đóng chốt ở hai đầu, cụ thể là mua vào những loại tài sản có triển vọng lên giá trong trường kỳ, nhưng mà để giảm thiểu rủi ro bằng cách đóng chốt ở đầu kia, tức là đồng thời bán ra những cái loại tài sản có thể mất giá. Nếu mà cái tài sản kia mà lên giá thì cái loại này lên mất giá đó, để khi mà thị trường có lên hay xuống giá đó thì họ vẫn có lời. vì cái loại hình đầu tư của các đại gia có tiền và am hiểu sự chuyển động của thị trường như vậy đó, các cái quỹ đầu tư này đã chiếm ưu thế hiển nhiên so với lại giới đầu tư cá thể. Những quyết định mua hay bán của họ đó cũng ảnh hưởng đến sự thăng giáng lên xuống của thị trường. Và bây giờ nếu mà các đại gia đó lại còn thông đồng với nhau và chia sẻ những cái tin tức ở bên trong để kiếm lời thì thị trường gặp cái hiện tượng gọi là thông tin bất cân xứng. Và giới đầu tư cỏ con có thể là nạn nhân vì ảnh hưởng của cái sự thông đồng này, thưa cô.
Nhưng mà phải chăng cái việc mà ngành tư pháp Mỹ theo dõi và xoáy mũi dùi vào cái vụ án Galeon chẳng qua cũng là để làm dịu dư luận sau cái vụ khủng hoảng tài chính ở bên Mỹ năm 2008, thưa anh?
Dạ, tôi thì nghĩ rằng cái vụ này nó sâu xa hơn vậy và nó khởi sự trước năm 2008 nữa. Tức là từ cả trăm năm nay đó, thì Hoa Kỳ đã có những cái luật lệ và biện pháp ngăn ngừa cái hiện tượng gọi là trục lợi bất chính nhờ chia sẻ những cái thông tin ở bên trong mà thị trường ở bên ngoài không được biết. Và ngày nay đó, thì cái kỹ thuật đầu tư nó đã quá phức tạp của các cái quỹ đối xung, nó còn tiến xa hơn cái khả năng thấu hiểu và kiểm soát của lập pháp, cho nên mới đặt ra vấn đề là làm sao phân định thế nào là hợp pháp và thế nào là phi pháp. Chúng ta nhớ rằng từ cả chục năm nay rồi, cái tiến bộ về công nghệ tin học đó, cũng cho giới đầu tư chuyên nghiệp nhiều ưu thế trong thị trường, có những cái chuyển động tức thời, tức là theo cái vận tốc điện tử đó, mà nhờ đầu tư cá thể đó theo không kịp và có khi bị thiệt mà cũng chẳng biết tại sao nữa. Thứ hai đó, thưa cô, là thị trường đầu tư còn phát triển ra cái ngành tư vấn gọi là mạng lưới chuyên gia, người ta gọi là expert network, là loại công ty cung cấp cho khách đầu tư thông tin đặc biệt của thị trường mà người bình thường không có. Và làm sao biết được loại thông tin đặc biệt đó là hợp pháp hay không? Và người chuyên gia tư vấn đấy đó kiếm tiền là nhờ đào xới tìm hiểu những dữ kiện bên trong để dự đoán ra cái sự xoay chuyển của trường. Và trong giả thuyết đó thì cái nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể tiếp nhận những cái loại tin tức nội tuyến, tức là có vi phạm luật lệ. Thế vì cái khung cảnh phức tạp và mới lạ đó, đó thì nhà chức trách ở tại Mỹ đã vừa phải điều tra vừa phải vận động cái giới làm luật cải thiện luật lệ để hầu có cái sự công bằng, hoặc là ít ra là có được cái hy vọng hoặc là rủi ro bình đẳng cho mọi nhà đầu tư lớn nhỏ, là một cái chuyện rất khó. Và thực tế thì sẽ tạo ra những cái án lệ, tức là jurisprudence, là tiền lệ cho tòa án phán quyết. Và cái vụ khủng hoảng 2008 đó và tâm lý quần chúng oán ghét giới đầu tư có tiền đã gây họa cho người khác đó, có thể giúp nhà chức trách vượt qua được một số trở ngại pháp lý để răng mẻ lưới rộng lớn và khít khao hơn. Và như là trong cái vụ Galeon này đó, thì nhà chức trách New York đã điều tra ông Rajaratnam đó từ năm 2007 mà không tìm ra tội. Rồi mãi đến năm 2009 đó, thì mới được chát tòa cho phép gài cái dụng cụ nghe lén để theo dõi các cái thông tin hoặc là chỉ thị của đương sự. Và chúng ta nhớ rằng đến nay đó, tòa án Mỹ đó, ở tại vùng New York chẳng hạn đó, mới chỉ cho phép áp dụng biện pháp đó với hai loại nghi can, đó là khủng bố sau cái vụ khủng bố mà thành phố New York đã bị năm 2001, và thứ hai đó là các cái tổ chức tội ác đó, giống như mafia đó. Và cái chi tiết lý thú ở đây đó là cái ông biện lý của khu vực Manhattan này đó, đã vận động được cái việc đó, lại là một người Mỹ gốc Ấn Độ thuộc sắc tộc Sikh, nổi tiếng về thành tích triệt trừ tội phạm trong cái giới khoa học. Và nhờ ông ta răng lưới điều tra và truy tố cả các chuyên gia tư vấn trong các cái công ty gọi là mạng lưới chuyên gia đó, mà các nhân viên công tố của ông đã mới có thể tìm ra cái tội của một tỷ phú Mỹ gốc Tích Lan và thuyết phục được bồi thẩm đoàn đó, là các cái thường dân của Mỹ, rằng ông này có tội.
Dạ, thưa anh, như vậy thì hậu quả của cái vụ án này sẽ ra sao? Và như anh vừa trình bày đó thì các cái nhà chức trách Mỹ có cái quyền nghe lén cũng như là ghi âm băng được dùng làm tang vật, thì vụ việc này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động của các nghiệp vụ cố vấn đầu tư ạ?
Xuyên qua những cái tang chứng được trình bày thì ông Rajaratnam đã không chỉ lãnh 9 tội rất nặng là giao dịch với tin tức nội tuyến này, mà còn có cái tội là có ý đồ dùng nhân viên của quỹ Galeon trục lợi khi mà mua bán cổ phiếu của 16 doanh nghiệp trên thị trường cổ phiếu. Đó là cái quyết định của tòa án trong lượt vừa rồi. Và có 4 tội là có âm mưu chia sẻ tin tức nội tuyến cho những cái người không chỉ có bên trong, tức nhân viên của tập đoàn Galeon, mà cả những người nằm bên ngoài tập đoàn Galeon nữa. Và vì vậy đó, tôi nghĩ rằng ông ta khó thoát án tù. Về cái câu hỏi đó thì tôi nghĩ rằng là rộng lớn hơn đó, vụ án này nó sẽ chi phối cái sinh hoạt nghiên cứu và bán thông tin về đầu tư, khiến cho cái ngành tư vấn đầu tư ở tại Mỹ đó sẽ phải xác định lại cái quy tắc hoạt động như thế nào là phải đạo, là đúng phép. Và trong nghề thì tôi nghĩ rằng Hiệp hội của các nhà quản lý và nghiên cứu đầu tư Hoa Kỳ đó sẽ phải có quy định tinh vi hơn về đạo tắc, tức là về quy tắc đạo lý đó, làm khuôn khổ kỷ luật và nghiệp vụ cho các chuyên gia phân tích đầu tư. Thí dụ như trong các cái công ty tư vấn gọi là mạng lưới chuyên gia đó. Và tôi thể nghĩ rằng đây là một cái bước tiến vì khiến cho mọi người sẽ phải cẩn trọng hơn khi mà thu thập và phổ biến thông tin cần thiết cho quyết định đầu tư. Nhưng mà ngược lại, đó, ta cũng nói về hậu quả đó. Thì từ nay các cái doanh nghiệp đó sẽ phải thận trọng và giới hạn thông tin để khỏi có bị liên lụy, và đấy cũng lại là cái điều bất lợi cho cái người nghiên cứu và nhất là trong giới đầu tư nói chung, là tại vì càng ít thông tin hơn. Ngoài ra đó thì các nhà đầu tư và kinh tế gia đó cũng có thể nhân cái vụ này mà vận động Quốc hội Mỹ ban hành luật lệ thế nào để mọi người đều có thông tin rộng rãi làm cơ sở cho các quyết định đầu tư của họ. Và cái chi tiết đáng chú ý đó là Hoa Kỳ thì rất khe khắt với cái tội giao dịch nội tuyến, khe khắt hơn nhiều sứ tư bản khác, thí dụ như là bên Âu Châu hay là Nhật Bản chẳng hạn. Nhưng mà cũng là nơi mà các cái tổng quản trị của họ đó, hay là tổng giám đốc của họ lãnh lương cao nhất, nên họ có thể, những cái giới này nó có thể càng dễ lấy nhiều rủi ro phạm pháp. Và cái vụ giao dịch nội tuyến đó, vì vậy đó, sẽ đẩy mạnh hơn cái chiều hướng hạn chế mức lương của các doanh gia để giới hạn việc họ lấy rủi ro quá đáng đến nó mà phạm luật. Kết luận ở đây đó thì tôi nghĩ rằng triết lý xã hội của nước Mỹ dân chủ đó, là mọi người đều phải được bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà triết lý đó là nó gặp cái thực tế phũ phàng của thị trường, là nhiều người lại có quyền hạn và ảnh hưởng lớn hơn quần chúng. Cho nên làm sao mà tạo ra được cái sân chơi bình đẳng cho mọi người mà lại không có thu hẹp cái sự vận hành tự do của thị trường, là một cái vấn đề nó không dễ có vẻ pháp, cho nên được thường xuyên điều chỉnh bằng pháp luật. Và nhất là trong cái giai đoạn đó thì những cái kẻ mà quá khôn ngoan mà bị phạm luật thì sẽ vào tù, như là trường hợp của ông Rajaratnam này và còn nhiều người khác nữa, thưa cô.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ RFI xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ Hoa Kỳ.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường không có dấu.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai 25 tháng 5 2011, như thường lệ sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là tạp chí cộng đồng do anh Vũ và thông tín viên Lê Hải tại London thực hiện với chủ đề Luật quốc tịch ở các nước Đông Âu và những tác động đến cộng đồng người Việt. Kỹ thuật viên Nafafon cùng toàn thể ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý vị thính giả. Hẹn quý vị thính giả trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Và bây giờ, kính mời quý vị đến với ca khúc L'heureux et humain do ca sĩ Zebda trình bày.
Il était doux, il était ja, il était jean. Voici l'histoire de celui qui portait pas de jean, mais des tissus bariolés de l'Afrique. Des sandales étaient de plastique. Il vivait là, au milieu des bâtiments, et racontait à tue-tête ses boniments. L'histoire d'un pays qui raconte aux enfants que c'est nous les méchants, c'est nous les plus méchants. Il disait, c'est un pays où t'es libre, en gros, ancré selon la couleur de ton chapeau. Un pays qui veut nous protéger des malheurs, il veut être le gendarme, c'est nous les voleurs. L'erreur est humaine, humaine, humaine. 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 Et j'ai cette huit langues dans ma bouche. Si j'en avais que deux, ils trouveraient ça louche. Mais c'est qui nous ferait manger du sablé? Comment dit-on farine animal en année? On sait tout, et comme à ce train, on sera plus que des poules qui piquent en sacrin. On était quoi avant qu'ils se ramènent? Mais on savait ce qu'était qu'une semaine. Un week-end, un 1er mai ou des vacances, ils nous font marcher sur la tête, et quand ils pensent,
ils ont la tête,
ils ont la tête,
la plus honnête,
mais méfie-toi,
c'est le kéfi de la planète.